Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ ba 27 tháng 12, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự nói về việc mừng lễ Giáng sinh tại các nước Á Châu. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh. Vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ đồng tế vọng Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 30 hồng y trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục và khoảng 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đây là lần thứ ba thánh lễ nửa đêm Giáng sinh được cử hành sớm hơn 2 tiếng đồng hồ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó một tiếng, có phần canh thức với các bài đọc sách thánh rút từ giờ đọc vụ và bài ca giáo lịch loan báo lễ Giáng sinh. Buổi lễ này cũng được hàng trăm đài truyền hình và phát thanh tại hơn 60 nước trên thế giới truyền đi. Phần thánh ca ngoài ca đoàn Sistina còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự kiện trong cả ba thánh lễ của ngày Giáng sinh, phụng vụ đều trích dẫn đoạn sách ngôn sứ Isaiah mô tả cụ thể sự biểu dương của Chúa trong ngày lễ này. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một hài nhi đã được ban cho chúng ta. Trên vai người có uy quyền và tên của người là vị cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Cha vĩnh cửu, vị vua hòa bình. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ. Chính qua đó, Ngài chống lại mọi bạo lực và mang đến một sứ điệp hòa bình. Trong lúc này đây, thế giới liên tục bị đe dọa vì bạo lực tại nhiều nơi và bằng nhiều cách. Trong lúc này, vẫn luôn có những ngọn roi của kẻ canh tù và những chiếc áo choàng đẫm máu. Chúng ta hãy kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ, Chúa đã tỏ mình cho chúng con như một đấng yêu thương chúng con, và nhờ đó, tình yêu sẽ chiến thắng. Chúa đã làm cho chúng con hiểu rằng, cùng với Chúa, chúng con phải là những người kiến tạo hòa bình. Chúng con yêu mến việc Chúa là hài nhi, sự bất bạo động của Chúa, nhưng chúng con đau khổ vì bạo lực kéo dài trên thế giới, và vì thế, chúng con cũng cầu khẩn, lạy Chúa, xin Chúa biểu dương quyền năng Chúa. Trong thời đại chúng con, trong thế giới này, xin làm cho những cây roi của kẻ hà hiếp, những chiếc áo choàng đẫm máu và những giày lính nện xuống rần rần bị thiêu hủy, để hòa bình của Chúa chiến thắng trong trần thế này. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Giáng sinh ngày nay đã trở thành một đại lễ của các cửa tiệm, trong đó những ánh đèn lóng lánh che khuất mầu nhiệm khiêm hạ của Thiên Chúa. Sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và đơn sơ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua cái nhìn của Ngài, giúp chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay, đến độ tìm thấy đằng sau chúng, hài nhi trong máng cỏ Bethlehem, để khám phá niềm vui và ánh sáng đích thực. Cuối thánh lễ, có nghi thức 10 em bé nam nữ từ 6 đến 10 tuổi, thuộc 6 nước Italia, Guatemala, Gabon, Burkina Faso, Hàn Quốc và Pháp đến dâng hoa cho Chúa Hài Đồng, và Đức Thánh Cha cũng dừng lại để kính viếng và xông hương trước tượng Chúa Hài Đồng. Và trưa ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2011, với hai hồng y đặng phó tế tháp tùng là Đức Hồng y Jean-Louis Taurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho dân thành Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Vatican. Thánh ca diễn nguyện và khánh thành hang đá để cầu cho hòa bình thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc gần 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 vừa qua, một hang đá khổng lồ cạnh cây tháp bút giữa quảng trường Thánh Phêrô đã được Đức Tổng Giám mục Giuseppe Pettinato, Thống đốc Quốc gia thành Vatican, khánh thành. Thói quen thiết lập hang đá khổng lồ này tại quảng trường Thánh Phêrô có từ năm 1982 do ý muốn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đặc biệt năm nay có kèm theo một buổi hòa nhạc Giáng sinh Italia và quốc tế. Hang đá năm nay có đặc tính hoàn toàn là thánh mẫu để ghi dấu năm phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với khẩu hiệu Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ của Ngài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ, sự hiện diện của mẹ trong đời sống của Chúa Con và sự bảo trợ của mẹ đối với giáo hội sơ khai. Cảnh tượng trung tâm của hang đá mang những sắc thái kiến trúc và quang cảnh miền Palestine với những cảnh sinh hoạt của đời sống thường nhật, trong khi hai bên hang đá trình bày những cảnh về đời sống của mẹ Maria. Bên trái có cảnh đền thờ và vài căn nhà, trong đó có một căn nhà gợi lại biến cố thiên thần truyền tin như được trình thuật trong tin mừng theo Thánh Luca. Bên phải là một xưởng chế tạo dụng cụ dùng trong gia đình với hai tượng phụ nữ, diễn tả cuộc thăm viếng của mẹ Maria nơi nhà bà chị họ Elizabeth. Nơi trung tâm của hang đá vẫn có những tượng diễn tả nhân vật truyền thống do Thánh Vincenzo Balotti bố trí trong nhà thờ Thánh Andrea della Valle ở Roma. Y phục của các tượng này do các nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ ở nội thành Vatican thực hiện. Được biết, từ 85 năm nay, các chị phụ trách xưởng tu bổ các bức thảm nghệ thuật của Bảo tàng Viện Vatican. Buổi hòa nhạc và trình diễn thánh ca sau khi hang đá được khánh thành do 100 ca viên trẻ em và người lớn đảm trách, với sự phụ họa của ban nhạc thính đường Baco della Musica ở Roma, dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Ambrogio Sparagna. Đặc biệt có một bài ca Giáng sinh truyền thống của miền Baviera bên Đức để tặng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, đã chủ sự kinh nguyện kết thúc, và vào cuối buổi lễ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài và thắp lên ngọn nến hòa bình. Tin Lahore, Pakistan. Cảnh sát bảo vệ các nhà thờ trong đêm Giáng sinh. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phát đi hôm 23 tháng 12 năm 2011 vừa qua, có hơn 2.500 cảnh sát được huy động để bảo vệ các nhà thờ Kitô giáo tại Pakistan trong dịp lễ Giáng sinh nhằm tránh các cuộc tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện. Theo nguồn tin từ địa phương nói với hãng tin Fides, khoảng 430 nhà thờ Kitô giáo hiện nay ở Pakistan có các biện pháp an ninh đặc biệt để tránh cho các nhóm thiểu số Kitô giáo bị tấn công và để đảm bảo rằng người dân có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình và thanh thản. Một phát ngôn viên của cảnh sát ở Lahore, Punjab, quê hương của phần lớn các Kitô hữu và nơi thờ phượng của họ, đã cho biết rằng có khoảng 2.500 cảnh sát, bao gồm cả nhiều tay súng bắn tỉa, để bảo vệ các Kitô hữu trong dịp Giáng sinh. Ông nói thêm, chúng tôi ưu tiên bảo vệ 38 nhà thờ, trong đó có 20 nhà thờ thường có nhiều người nước ngoài đến dự lễ Giáng sinh. Được biết, tại Pakistan, số Kitô hữu chiếm khoảng 3% dân số Pakistan, bị phân biệt đối xử nghiêm trọng và chịu sự lạm dụng và bạo lực tại đất nước này. Theo nguồn tin chính thức nói với hãng tin Fides, trong vòng 5 năm qua, gần 5.000 người đã là nạn nhân của các cuộc tấn công do các nhóm cực đoan ở Pakistan thực hiện. 1/4 số nạn nhân này là các Kitô hữu. Tin Tripoli, Libya. Người dân Libya hy vọng lễ Giáng sinh sẽ là dấu hiệu của hòa bình cho đất nước. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Asia News hồi tuần qua, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, nói rằng, Giáng sinh là cơ hội để mang lại sứ điệp hòa bình cho vùng đất bị đau khổ dày vò này. Một nền hòa bình phải chứng kiến đời sống hàng ngày của chúng tôi qua việc hành động và cầu nguyện. Được biết, Đức Tổng Giám mục đã đến thăm Cộng đoàn Công giáo người Philippines của Misurata vào ngày 24 tháng 12, gồm chủ yếu là các y tá và bác sĩ. Họ nằm trong số ít những người nước ngoài vẫn lưu lại tại Libya trong toàn bộ thời gian chiến tranh vừa qua. Đức Tổng Giám mục Martinelli còn cho hay, sau cái chết của ông Gaddafi, tình hình đã được cải thiện, nhưng đất nước vẫn còn là nạn nhân của các cuộc tấn công trả thù giữa các lực lượng nổi dậy và các bộ tộc vẫn trung thành với gia đình ông Gaddafi. Ngài cho biết, giáo hội phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu và người Libya, các linh mục chúng tôi đang cố gắng hoạt động trong sự tự do nhất định mà không bị các rủi ro và lo lắng cản bước. Ngài giải thích rằng, vì lý do an toàn, lễ Giáng sinh đã diễn ra vào cuối buổi chiều. Và trong suốt mùa vọng, nhiều Kitô hữu đã tham gia vào các cử hành phụng vụ mặc dù có lo sợ. Đối với Đức cha Martinelli, Libya sẽ bình yên trở lại chỉ khi hòa bình quay về, và dường như người dân Libya đã sẵn sàng để đưa đất nước trở lại bình thường.
Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lễ Giáng sinh tại các nước Á Châu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí tươi vui của ngày lễ Giáng sinh, mừng biến cố Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, kính mời quý vị và các bạn theo dõi việc mừng lễ Giáng sinh tại vài quốc gia Á Châu. Chúng ta bắt đầu với Phi Luật Tân, các tín hữu Kitô tại vùng Cagayan de Oro trên đảo Mindanao, Phi Luật Tân, năm nay đón mừng Giáng sinh trong tăng tốc vì trận mưa bão Washi đã khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác không còn nhà ở. Tổ chức bảo vệ dân sự Phi Luật Tân cho biết, hậu quả trận bão lụt đã liên lụy đến 338.000 người thuộc 13 tỉnh tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Vì sợ bệnh dịch lan tràn, chính quyền địa phương đã quyết định chôn tập thể các nạn nhân. Tổng thống Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng quốc nạn. Như quý vị và các bạn đã biết, đêm 16 ra ngày 17 tháng 12, mưa bão đã trút nước xuống trên toàn vùng, khiến cho đất lở, sông lạch tràn bờ, cuốn trôi hàng chục làng mạc. Các tổ chức bác ái công giáo quốc tế đang cùng Caritas Phi Luật Tân cứu trợ dân chúng tại đây. Đức cha Antonio Ledesma, tổng giám mục Cagayan de Oro, cho biết giáo hội đang nỗ lực trợ giúp cho 35.000 người phải di tản. Hội đồng giám mục Italia đã bỏ ra ngân khoảng 1 triệu đồng euro và Caritas Italia đã gửi 100.000 euro để trợ giúp các nạn nhân. Tại Indonesia, trên đảo Java, Kitô hữu tỉnh Bogor đã không thể công khai cử hành lễ Giáng sinh vì các nhóm Hồi giáo cuồng tín và chính quyền dân sự vào hùa với nhau, viện cớ bảo vệ an ninh công cộng và thi hành sắc lệnh cấm các sinh hoạt tôn giáo công khai, không cho cử hành lễ Giáng sinh trong nhà thờ Thánh Gioan Tiền Hô. Linh mục Emmanuel Hajito, giám đốc Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Indonesia, cho biết, hồi năm ngoái, các Kitô hữu Bogor cũng đã gặp khó khăn như vậy, đến nỗi họ họ đã phải tổ chức cử hành lễ Giáng sinh trong một bãi đậu xe. Ngoài ra, trong năm 2011, đã xảy ra nhiều vụ bạo lực sách nhiễu và khủng bố các tín hữu Kitô. Đối với nhiều cộng đoàn Kitô địa phương, quyền tự do thực hành đạo bị hạn chế hay bị khước từ. Các nhóm Hồi giáo cuồng tín này tuy nhỏ nhưng rất mạnh và ảnh hưởng trên giới chức chính quyền địa phương. Họ công khai đi ngược lại năm nguyên tắc băng. Pancasila và khuynh hướng đa nguyên của Indonesia. Tại Campuchia, giáo hội Công giáo tiếp tục lớn mạnh và Giáng sinh năm nay có rất nhiều tin vui. Đức cha Olivier, giám quản tông tòa Phnom Penh cho biết, một trong các tin vui đó là phong trào hướng đạo sinh Công giáo đã được văn phòng một vụ giới trẻ thành lập có trên 1.000 thành viên. Việc mở cửa làng hòa bình tiếp đón các bệnh nhân liệt kháng. Khai trương trường Đức Tin là khóa học kéo dài 500 giờ dạy thánh kinh, thần học, tu đức, luân lý với nhiều giáo dân tham dự. Ngoài ra, giáo phận thủ đô Phnom Penh đã bắt đầu năm mục vụ với chủ đề Ở với Chúa, có 1.000 đại biểu tham dự. Thêm vào đó còn có đại hội của các giám mục Campuchia và Lào, cũng như việc thành lập Liên minh Bác Ái, quy tụ 20 tổ chức công giáo phi chính quyền trong việc trợ giúp người nghèo, người tàn tật, đau yếu, nhằm đáp ứng hữu hiệu hơn sứ mệnh tình yêu được trao phó cho tín hữu công giáo. Ngoài ra, còn có đêm cầu nguyện cho ơn gọi và lễ nghi mở án phong chân phước cho 19 vị tứ đạo Campuchia, trong đó có Đức cha Salat Chama, vị giám mục đầu tiên của giáo hội địa phương, cũng như lễ truyền chức linh mục cho 4 tân chức người Campuchia. Tại Lào, các Kitô hữu không được yên hạn mừng lễ Giáng sinh. Ngày 16 tháng 12, đã có 8 thủ lãnh thiểu số Kitô bị cảnh sát bắt tại làng Bukram, tỉnh Savannakhet. Đang lúc họ hướng dẫn một buổi cầu nguyện giúp 200 tín hữu hiện diện chuẩn bị tinh thần mừng lễ Giáng sinh. Trước đó, họ đã xin phép và chính quyền địa phương đã đồng ý, nhưng rồi cảnh sát đã ập đến và bắt 8 người đem về đầu. 4 người bị bịt mắt và còng tay. Họ còn bị giam giữ và cũng không biết mình bị bắt vì tội gì. Ngày 18 tháng 12, vài nhân viên của giáo hội Tin lành Lào đã thương lượng với chính quyền và xin trả tự do cho ông Kinh Nam Mosok sau khi đóng số tiền 1 triệu kiếp tương đương với 123.000 Mỹ kim, tức gấp 3 lần lương tháng của một công nhân. Từ trước tới nay, nhà nước Cộng sản Lào vẫn đàn áp tôn giáo. Tại Lào, 67% trên tổng số 6 triệu dân theo Phật giáo. Tín hữu Công giáo chỉ chiếm 0.7% và thường bị bắt hại và sách nhiễu. Hồi tháng 2 năm 2011, đã có 65 nông dân Kitô đã bị bỏ đói vì không chịu bỏ đạo. Hồi tháng 2 năm 2011, đã có 65 nông dân Kitô bị bỏ đói vì không chịu bỏ đạo. Cách đây 6 tháng, nhà nước Cộng sản Lào đã bắt giữ 2 mục sư Tin lành và cho tới nay chưa trả tự do cho các vị. Tại Việt Nam, các tín hữu Kitô nhiều nơi cũng không thể mừng lễ Giáng sinh yên hàng, không kể các nơi liên tục bị các nhóm côn đồ sách nhiễu, quậy phá, chửi bới, mất dạy tục tiểu. Ngay trong lúc linh mục và giáo dân cử hành thánh lễ, như tại Thái Hà, Con Cuông, Mỹ Lộc, thì ngay tại giáo xứ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chính quyền cũng cấm cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh, và cấm luôn việc làm hang đá trên lễ đài Ave Maria nữa. Trong giáo phận Công Tum, cũng có một số nơi tín hữu không được phép cử hành lễ Giáng sinh. Nhưng bù lại, một số nơi khác lần đầu tiên tín hữu có thể tổ chức mừng lễ sau mấy chục năm không có thánh lễ. Năm nay cũng là lần đầu tiên các sinh viên học sinh được yên hàng mừng lễ, vì đã thi xong học kỳ trước lễ, thay vì phải thi đúng ngày 25 tháng 12 như các năm trước. Từ Việt Nam chúng ta sang Ấn Độ. Trong giáo phận Cuttack thuộc bang Orissa, mỗi khi lễ Giáng sinh về, các Kitô hữu lại lo sợ vì các nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn kích và bắt hại. Đức cha John Parva, tổng giám mục giáo phận cho biết, cộng đoàn Kitô cử hành lễ Giáng sinh trong tỉnh thức và thận trọng. Và Đức cha đã yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho tín hữu. Lý do là vì tổ chức mang tên là Kuisaman Seva Samiti, đặc trách phục vụ xã hội và bộ tộc, được các nhóm Ấn giáo cuồng tín ủng hộ, đã tuyên bố đình công trong các ngày 24 đến 27 tháng 12, để phản đối chính quyền đã không cho họ các ngân khoản trợ giúp. Các tín hữu Kitô lo sợ vì trong một cuộc đình công tương tự hồi năm 2007 đã xảy ra các vụ đàn áp bất hại khiến cho 5 Kitô hữu thiệt mạng. Đức Tổng giám mục Parva cũng cho biết kể từ khi xảy ra các vụ bất hại Kitô hữu tại Kandaman hồi năm 2008 khiến cho 90 người thiệt mạng và 56.000 người phải di cư tị nạn. Cộng đoàn Kitô vẫn tiếp tục sứ mệnh làm chứng cho đức tin. Tuy tình hình hiện nay có yên hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ sách nhiễu, đe dọa. Và tại một vài nơi, Kitô hữu vẫn bị cưỡng bách theo Ấn giáo hay phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống. Sang đến Pakistan, tại đây chính quyền đã huy động 2.500 cảnh sát giữ an ninh cho 430 nhà thờ, chống lại các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo cuồng tín. Để các Kitô hữu có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình, tại Pakistan, Kitô hữu chỉ chiếm 3% trên tổng số hơn 177 triệu dân. Họ bị kỳ thị, chèn ép và là nạn nhân của các vụ khủng bố bạo lực. Trong khi tại Nepal, lần đầu tiên Kitô hữu có thể cử hành lễ Giáng sinh trong tươi vui mà không sợ bị tấn công. Các nhà thờ, khách sạn và nhà thường dân đều được trang hoàng hoa đèn rất đẹp. Giới trẻ Kitô đã tổ chức các buổi trình diễn thánh ca Giáng sinh tại nhiều tư gia. Trong các năm gần đây, các nhóm tôn giáo thiểu số như Kitô và Hồi giáo đã là nạn nhân của các tổ chức Ấn giáo cuồng tín và đã có các vụ đặt bom nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời hồi năm 2009, đặt bom đền thờ Hồi giáo năm 2008. Cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Kathmandu, cho biết có cảnh sát và các người thiện nguyện túc trực canh giữ an ninh cho Kitô hữu trong suốt tuần lễ Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài sinh hoạt mừng lễ Giáng sinh tại vài quốc gia Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là câu chuyện gia đình.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, dung mạo của một gia đình lành mạnh, đó là đề tài chúng tôi đang bàn đến trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Nét chủ yếu trong dung mạo của một gia đình lành mạnh là sự thông tin, liên lạc và đối thoại giữa các thành phần trong gia đình. Nét nổi bật thứ hai của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đã đề cập đến trong câu chuyện gia đình tuần trước là các thành phần trong gia đình biết quý trọng nhau, khẳng định giá trị của nhau, nâng đỡ nhau. Nhưng làm thế nào để thể hiện và nuôi dưỡng sự quý trọng đối với nhau, cũng như giúp nhau khẳng định giá trị của mỗi người? Nguyên tắc cơ bản nhất hướng dẫn đời sống gia đình phải là người ta không thể cho cái mình không có. Như vậy, để tạo bầu khí, trong đó mọi người có thể tự tin, tự khẳng định, thì trước tiên cha mẹ phải tỏ ra là những người tự tin. Ngày nay, tại các nước tiên tiến, người ta thường đánh giá con người dựa trên tiêu chuẩn đồng lương. Người được đánh giá cao là người có đồng lương cao. Theo tiêu chuẩn này, thì dĩ nhiên các chính trị gia, các nhà thể thao chuyên nghiệp, các diễn viên điện ảnh sẽ là những con người lý tưởng của xã hội. Ai cũng muốn vươn lên địa vị của những con người tài ba và giàu có này. Cái lý tưởng làm giàu và có danh vọng trong xã hội này khiến cho nhiều người phải hy sinh tất cả, kể cả những giá trị nền tảng của gia đình, miễn là có được tiền của và danh vọng. Sự thật hiển nhiên mà có lẽ nhiều người không nhìn thấy là những con người giàu có và tiếng tăm trong xã hội thường không phải là những người có đời sống gia đình hạnh phúc. Có tất cả mọi sự, nhưng không có một đời sống gia đình hạnh phúc, thì quả thật không gì bất hạnh bằng. Như vậy, một gia đình lành mạnh và hạnh phúc thực sự không hẳn phải là một gia đình trong đó cha mẹ có thu nhập cao hay có địa vị trong xã hội. Dĩ nhiên, được ổn định trong đời sống vật chất là một trong những điều kiện thiết yếu để bảo đảm cho hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, tiền của và những tiện nghi không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người, cũng như bảo đảm sự ổn định và hạnh phúc của gia đình. Có một yếu tố khác quan trọng hơn tiền của và địa vị xã hội, đó là sự tự tin của cha mẹ. Một người cha quanh năm lam lũ trên nương đồng, ruộng rẫy, hay còng lưng lao động trong xưởng thợ, cũng có thể là một người tự tin, nếu người đó biết chấp nhận khả năng của mình, và nhất là thấy được giá trị của công việc và sự đóng góp của mình cho đời sống gia đình. Một người mẹ suốt đời âm thầm trong công việc nội trợ vẫn có thể là một người tự tin, nếu người đó thấy được giá trị của những hy sinh của mình. Nếu thái độ tự tin của cha mẹ mang lại sự nâng đỡ cho con cái, thì thể hiện sự tự tin ấy là một trách nhiệm chung của cha mẹ. Trong nhiều gia đình, lắm khi người cha khoáng trắng tất cả mọi việc trong nhà cho người mẹ, từ việc nội trợ đến giáo dục con cái. Ông chỉ giữ trách nhiệm kiếm ra tiền và mang về nhà. Về đến nhà, ông chỉ muốn nghỉ ngơi và không muốn ai phá rầy ông. Ông không màng đến công việc của người mẹ, cũng như sinh hoạt, việc học hành và những bận tâm của con cái. Trong một gia đình như thế, người ta thường thấy con cái ít hợp tác và nâng đỡ nhau. Theo các chuyên gia tâm lý, con cái trong nhà thường khuôn rập theo cách cư xử của cha mẹ. Những đứa con trai dễ học cái thói chồng chúa vợ tôi của người cha, và như vậy sẽ xem việc phụ giúp trong nhà là việc của con gái. Từ đó, ý thức trách nhiệm của chúng đối với gia đình cũng suy giảm, và thái độ ý lại lại gia tăng. Trái lại, khi con cái nhận ra sự hợp tác của cha mẹ trong mọi sự, chúng sẽ thấy rằng nâng đỡ nhau là một trách nhiệm. Cộng tác với nhau, nâng đỡ nhau, có trách nhiệm đối với nhau. Đó là bầu khí đích thực của những gia đình lành mạnh. Bầu khí này sẽ giúp cho gia đình vượt qua được khó khăn và thử thách. Một người đàn ông gặp thất bại trong công việc của mình, ông sẽ vượt qua được thử thách nếu ông gặp được sự cảm thông, nâng đỡ của vợ và con cái. Một người mẹ cảm thấy chán nản trong công việc nội trợ độc điệu âm thầm hàng ngày, bà sẽ tìm được phấn khởi nếu có sự cộng tác nâng đỡ của chồng và con cái. một đứa con gặp khó khăn trong trường học. Nếu gặp sự cảm thông, nâng đỡ, dìu dắt của cha mẹ, của anh chị em, nói chung, có toàn thể gia đình, thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy tự tin và vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng. Một trong những cách thể hiện sự nâng đỡ cho nhau trong gia đình chính là bày tỏ sự quan tâm của mình. Trong một cuộc thăm dò do Viện Gallup thực hiện nơi giới trẻ Hoa Kỳ hồi năm 1979, người ta thấy rằng đa số các bậc phụ huynh Mỹ đều nói với con cái những lời trìu mến, yêu thương. 3/4 những thanh thiếu niên được hỏi ý kiến đều cho biết rằng họ trao đổi và thảo luận với người cha hay người mẹ về những sinh hoạt hàng ngày của họ. 58% nhận được những lời khen thưởng hay khuyến khích của cha mẹ. Một nửa nhận được một cái hôn của cha mẹ. Một trong những khao khát được thanh thiếu niên bày tỏ nhiều nhất trong cuộc thăm dò là những lời khen thưởng của cha mẹ. Các giáo viên tại hầu hết các trường đều đưa ra nhận xét rằng những học sinh giỏi hay đàng hoàng đều là những em thường được cha mẹ khen thưởng. Điều này không có gì đáng làm chúng ta ngạc nhiên. Ai cũng thích được nhìn nhận trong giá trị của mình. Chúng ta cần lời khen thưởng của bạn bè, tại công sở hay trong gia đình. Những lời khen thưởng và khuyến khích thường được chúng ta trân trọng cất giữ. Nhiều bậc phụ huynh dễ có khuynh hướng la rầy khi con cái lầm lỗi hơn là khen thưởng chúng khi chúng làm một việc tốt hay đạt được một thành tích tốt. Điều này dễ dẫn đến mặc cảm tự ti và thái độ dễ thất vọng nơi con cái. Nếu lời khen thưởng của cha mẹ đến đúng lúc và chân thành, con cái sẽ học được sự tự tin. Những lời khen thưởng trong gia đình mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì chính trong cuộc sống hàng ngày, với những công việc độc điệu và phiền toái mỗi ngày, bên cạnh những người gần gũi với chúng ta cần những lời khen thưởng và khuyến khích hơn bất cứ nơi nào và lúc nào. Chúng ta hãy thử tưởng tượng niềm vui và an ủi của một người mẹ trong gia đình khi mỗi ngày nhận được lời khen thưởng và biết ơn của mọi người trong nhà. Trong tác phẩm có tựa đề Gặp gỡ chính mình, tác giả Don Hamachek có viết như sau. Dù cha mẹ có ý thức hay không, qua cùng cách sống hàng ngày của họ, họ dạy cho con cái họ biết cách pha chế từ những vật liệu có sẵn trong cuộc sống. Họ dạy cho con cái họ biết đối đầu với âu lo, thất bại. Họ dạy cho con cái họ biết sử dụng tiền bạc, biết chọn bạn, biết trở thành một người bạn, biết cách giải quyết những xung đột và làm những quyết định, biết yêu thương và được yêu thương. Với những dòng trên đây của tác giả Don Hamachek, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tới.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2 câu 16 tới câu 21. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe, mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cất bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người thụ thai trong lòng mẹ. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với mẹ giáo hội, chúng ta bước vào một năm mới trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về thời gian được ban tặng cho chúng ta. Đồng thời, bước vào năm mới với ngày lễ trọng mừng kính mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta còn được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, an bình cho mỗi cõi lòng của từng mỗi người nữa. Thế nhưng, việc cầu nguyện này sẽ thiếu đi chiều kích hiện thực của đời sống nếu như mỗi chúng ta chưa thực sự dấn thân. Cùng với việc lắng nghe, suy niệm về các bản văn lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng khám phá một con đường thực hành qua sứ điệp của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay, giáo dục công lý và hòa bình cho giới trẻ. Trước tiên, sự hiện diện như cung cách giáo dục công lý và hòa bình. Bản văn bài đọc một trích từ sách Dân số mở ra cho chúng ta một nhãn giới mới về con đường giáo dục công lý và hòa bình, con đường của sự hiện diện. Đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa với chúng ta. Thiên Chúa nhắc nhở Môi-se trong tư cách nhà lãnh đạo cộng đoàn, để ông chúc lành và giáo huấn cho cộng đoàn ý thức về điều này. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dịu lòng thương anh em. Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Truyền thống cựu ước vẫn gán cho Thiên Chúa một dung mạo. Dung mạo đó có thể là một Thiên Chúa ẩn mình khi nổi giận. Dung mạo đó là dung mạo của một Thiên Chúa tươi nét mặt, nhìn đến, ghé mắt nhìn dân của Ngài khi Ngài yêu thương. Cũng trong truyền thống này, các bản văn thánh vịnh cũng bày tỏ nỗi khát khao được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Nhưng chỉ những con người chính trực mới có thể thỏa mãn nỗi ước mong này. Nói cách khác, ngay từ trong truyền thống của Cựu Ước, Dân Chúa đã ý thức rất rõ rằng chính sự mong mỏi hiện diện gần gũi của Thiên Chúa với dân Ngài đã giúp họ đi vào con đường của chính trực, của công lý và hòa bình. Bổn phận của Môi-se trong tư cách nhà lãnh đạo phải giáo dục cho dân sự khát khao và sống kinh nghiệm sự hiện diện này của Thiên Chúa. Bởi thế, lời dặn dò vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại chúng ta. Các nhà lãnh đạo trên mọi bình diện, quốc gia, quốc tế, tôn giáo, trường học, gia đình vẫn đang được mời gọi tiếp tục không chỉ là giáo dục bằng lời, nhưng còn bằng cả một thái độ dấn thân giúp người trẻ cảm nghiệm sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Chính sự cảm nghiệm này là con đường giáo dục bằng hành động cho sự dấn thân và công lý cho người trẻ. Đức Thánh Cha mời gọi, cần phải lắng nghe các thế hệ trẻ và trợ giúp họ thực hiện công ích và khẳng định một trật tự xã hội công bằng và hòa bình, nơi mà các quyền và các tự do căn bản của con người có thể được diễn tả cách trọn vẹn và tự do. Bởi đó, các thế hệ hiện nay có bổn phận đặt các thế hệ tương lai trong những điều kiện diễn tả cách có trách nhiệm và hoàn toàn tự do sự cấp bách của một thế giới mới. Giáo hội đón nhận các bạn trẻ và những tha thiết của họ như là dấu hiệu của một mùa xuân tràn đầy hứa hẹn, và giáo hội giới thiệu Chúa Giêsu cho họ như là khuôn mẫu tình yêu làm nên vũ trụ mới. Kế đến, đó là sự ý thức vai trò người con tự do. Đây là con đường công lý và hòa bình. Thông thường chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng cần phải đòi công lý và hòa bình khi chúng ta thiếu nó. Suy nghĩ này không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ khi chúng ta ý thức mình là người con của tự do, chúng ta mới ý thức đủ cho sự dấn thân vào con đường công lý và hòa bình. Bản văn bài đọc 2 trong thư Galat gợi nhắc cho chúng ta tâm tình này. Nếu như trong Cựu Ước, dân Chúa vẫn tiếp tục khát khao mà chưa vẫn tìm ra cho mình một giải pháp, thì đã tới thời khắc mới, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh ra làm con một người phụ nữ, và sống dưới chế độ lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Thiên Chúa chọn lựa hiện diện và ở với con người để nâng dậy phẩm giá tự do của con người. Sống kinh nghiệm ở với Ngài là sống kinh nghiệm của sự hiệp thông trong ba ngôi. Người con của tự do sống hiệp thông với Chúa Giêsu để trong thần khí của Ngài bật lên tiếng Abba, Cha ơi. Kinh nghiệm của sự hiệp thông này dẫn chúng ta đi vào trong huyền nhiệm của người tự do. Chính ý thức trọn vẹn về sự tự do được trao ban, mỗi chúng ta mới dấn thân đủ cho một con đường công lý và hòa bình đích thực. Và cuối cùng, hiệp thông trong khuôn mẫu gia đình thánh là làm cho chúng ta lớn lên trong công lý và hòa bình. Kinh nghiệm về con người tự do chỉ có trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm này lại chỉ có thể cảm nghiệm được ở nơi bầu khí của gia đình. Con Thiên Chúa đã đến để ở với con người, để hiệp thông với con người trong khung cảnh của một gia đình. Bởi thế, con đường dễ nhất để khám phá huyền nhiệm tự do, đó chính là nơi bầu khí của gia đình. Những người mục đồng nghèo đã khám phá ra huyền nhiệm về sự tự do của mình ngay khi họ đến với gia đình thánh. Họ cảm nghiệm được thế nào là công lý và hòa bình trong bầu khí thánh thiêng của gia đình. Họ đã bắt đầu để gióng lên tiếng nói của công lý và hòa bình trong khả năng của họ. Các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Bầu khí thánh thiêng của gia đình thánh xưa vẫn đang được tiếp tục, được diễn tả trong bầu khí của mọi gia đình đương đại. Thế nhưng, xem ra vẫn còn nhiều trục trặc cho những giá trị của gia đình hiện đại của chúng ta. Quay trở lại để chiêm ngắm, để hiệp thông theo khuôn mẫu gia đình thánh, chính là tạo điều kiện cho một người lớn lên trong công lý và hòa bình. Kính thưa quý vị và các bạn, mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, và cũng thật tuyệt vời vì mẹ cũng là mẹ mỗi chúng ta. Đi vào trong mối liên kết với mẹ cũng chính là đi vào trong con đường của hiệp thông với Chúa Giêsu trong tư cách của những người con của tự do. Chắc hẳn khi mỗi chúng ta đạt tới giá trị đích thực của người con của Thiên Chúa, người con của mẹ, mỗi chúng ta sẽ không ngần ngại sống giá trị của công lý và hòa bình ngay trong đời sống của chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa mà cũng là mẹ của mỗi chúng con. Xin dắt chúng con đi vào trong huyền nhiệm của những người con của tự do và dấn thân cho một nền công lý và hòa bình trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy sang bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần bên. Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian tham, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, hẳn có lần chúng ta ngồi chờ xe khởi hành tại các bến bãi. chúng ta đã được chứng kiến cảnh bán thuốc dạo. Người bán thuốc dạo thường gây sự chú ý cho hành khách bằng dáng vẻ bên ngoài qua những điệu bộ, cử chỉ và lời nói. Anh ta quảng cáo rất nhiều về thứ thuốc anh ta bán có khả năng chữa được bá bệnh. Bất kỳ người nghe có bệnh gì, thuốc của anh ta đều có thể chữa lành. Hành khách thường không quan tâm đến thứ thuốc mà anh ta quảng cáo, vì họ đã bị phỉnh gạt quá nhiều. Mặc dù quảng cáo rất hay, nhưng thường chẳng ai mua, vì họ biết những lời quảng cáo ấy không đúng sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, lời nói gió bay, gương bày để lại. Lời nói thì sẽ qua đi, nhưng việc làm thì còn để lại mãi. Bởi vậy, lời nói dù có hay cách mấy, mà muốn người khác tin, thì lời nói ấy phải đi đôi với hành động cụ thể, làm chứng cho những gì mình nói. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta hãy cùng nhìn về cuộc đời của Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện và đã gây sự chú ý đặc biệt đối với dân chúng. Về hình dáng bên ngoài, ông ăn mặc khác thường. Mình khoác áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Thế nhưng, không phải ông lôi kéo được đám đông dân chúng theo ông để chịu phép rửa, vì hình dáng khác người ấy, cho bằng lời nói chân thật và lối sống của ông. Ông can đảm vạch mặt chỉ tên tất cả những lỗi lầm mà người ta đã xúc phạm đến Chúa và đến nhau. Ông kêu mời mọi người hãy sám hối để lãnh nhận ơn tha thứ. Chính thái độ can đảm nói lên sự thật, mạnh mẽ tố cáo những tội lỗi trong dân mà mọi người đã tỏ lòng sám hối thật sự. Họ đến với ông và xin ông một sự hướng dẫn để canh tân tâm hồn. Ông không hề sợ hãi trước những thế lực bạo quyền khi chỉ ra những sai trái của các thành phần thống lĩnh trong dân. Thế là dân chúng lũ lượt kéo đến sông Giô-đan để được ông thanh tẩy. Dân chúng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con người phi thường này, nên đã sửng sốt khi hỏi về thân thế của ông. Ông là ai? Ông có phải là Đức Kitô không? Trước câu hỏi của dân chúng, ông chân thành thừa nhận vai trò của mình đối với Đức Kitô. Ông nói, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Rồi ông nói tiếp, có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Con người của Gioan Tẩy Giả là thế, chỉ biết nói lời chân thật, không muốn nói về mình, không muốn quảng cáo về những gì mình làm. Ông khiêm tốn nhìn nhận sứ vụ của mình là dọn đường cho Chúa cứu thế. Người sẽ đến sau tôi không đáng cởi quay dép cho người. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của ông Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương mời gọi mọi tín hữu noi theo. Nói lời chân thật và làm chứng cho những gì mình nói. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới quảng cáo, mà ở đó trắng đen lẫn lộn, vàng thâu thật giả. Chúng ta thường dễ bị đánh lừa bởi vô vàn những sản phẩm quảng bá nhan nhãn khắp nơi. Nhiều lúc, chúng ta không còn biết chọn lựa sản phẩm nào là đúng chất lượng, vì sản phẩm nào cũng cho rằng mình là tốt nhất. Giữa một xã hội như thế, nói lời chân thật, làm chứng cho những gì mình nói không phải là dễ dàng. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta hãy canh tân tâm hồn để sống được đời sống như ông Gioan Tẩy Giả, là làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Làm chứng cho Chúa bằng chính lối sống chân thật, nói những điều đúng với sự thật. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay bằng chính đời sống chân thật của chúng con. Xin trọng ban cho chúng con sự can đảm để chúng con dám nói lên điều chân thật dù có phải chịu mất mát thua thiệt. Amen.
Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. lòng trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy sang bằng những con đường gập ghềnh. Trời cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho quý vị và các bạn trong mùa Giáng sinh.